Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 4 năm 2018. Đây là bài pháp số 12 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm qua chúng ta đang nói về cái đề tài về hữu ngã và vô ngã. Quý vị nghe được 3 bài pháp liên tiếp và sư hứa là ngày hôm nay đọc tới cái bài thứ 4 để quý vị nghe. Do một cái hành giả là một sư cô ở bên truyền thống khắc sĩ đó, nói là khi mình nhìn hình mình thì không biết là mình là ai, cái nào là của mình đây, vân vân. Tuy nhiên sáng hôm nay trong khi mà sư đi bộ về thì có một hành giả chặn sư lại, nói là tại sao mà sư đang thuyết bài pháp tứ niệm xứ mà sư bỏ nửa chừng, sư khi dễ tụi tôi không hiểu sao, mũi tay mũi chân dữ quá, thành ra sư sợ muốn chết rồi. Hôm nay phải đọc tiếp cái bài đó. Rồi có một cái bài, có một cái câu hỏi khác nói là thưa sư, thế nào là cảm nhận đối tượng mà thế nào là quan sát đối tượng? Bởi vì trong cái bài mình nói về thiền định và thiền quán đó cũng có nữa đó, thì vị đó cũng yêu cầu sư phải là nói trở lại cái điểm đó để cho cái vị đó hiểu thế nào gọi là quan sát đối tượng mà thế nào là cảm nhận đối tượng hay là để ý tới đối tượng. Do đó cái chương trình mà thuyết pháp ngày hôm nay là cũng giống như nhạc yêu cầu vậy đó, hát yêu cầu bài nào thì mình hát bài đó thôi. Thì bắt đầu bằng cái bài mà mình tiếp với cái bài mà thân thọ tâm pháp. Thiền sư giảng cho chúng ta nghe như thế này là trong lấy một ví dụ, trong khi chúng ta ngồi thiền mình có được một cái cảm giác đau nhức chẳng hạn là khởi sạch. Nếu bạn chỉ để ý tới cái cảm giác thôi, bạn không thấy tâm khó chịu, thì bây giờ bạn đang ở trong quán thân niệm xứ. Bởi vì cái cảm giác này nó khởi sinh trong thân. Rồi nếu bạn thấy rằng vì cái đau này mà tâm này rất là khó chịu, vì vậy bạn đi theo cái lời hướng dẫn là quan sát tâm khó chịu. Quan sát hoài. Bạn hiểu, bạn chợt nhận ra rằng cái đau tự nó không phải từ cái tay, từ cái chân, từ cái lưng, mà tự tại từ cái tâm nó phản ứng trước cái cảm giác ở trong thân. Thấy được cái phản ứng này, bạn ở trong quán thọ niệm xứ. Như vậy cùng một cái cảm giác, bạn có hai niệm xứ rồi, thân quán niệm xứ và quán thọ niệm xứ. Cái này hiểu ha. Khi bạn thấy được cái phản ứng của tâm thì bạn biết rằng cái này gọi là thân tâm quán niệm xứ nữa luôn, quán tâm niệm xứ nữa, là bởi vì nó thọ nó thuộc về tâm mà. Như vậy trong cùng một cái cảm giác, bạn có quán thân niệm xứ, bạn có quán thọ niệm xứ, bạn có luôn có quán tâm niệm xứ. Rồi tới một cái giai đoạn kế tiếp nữa, hành giả tu tập và trí tuệ phát triển để hành giả hiểu rằng cảm giác chỉ là cảm giác chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó là chỉ là đối tượng, nó không phải là cái gì làm cho chúng ta đau khổ vân vân. Thì khi bạn hiểu rằng cảm giác này chỉ là một hiện tượng tự nhiên thì nó trở thành quán pháp niệm xứ. Như vậy cùng một cái cảm giác mà chúng ta sẽ hiểu từ từ quán thân niệm xứ, để chúng ta kêu tu tập chúng ta chỉ hiểu thế nào là thọ, rồi tới quán thọ niệm xứ, quán tâm niệm xứ và quán pháp niệm xứ. Như vậy thân thọ tâm pháp tất cả đều nằm sẵn đó hết trơn rồi. Tùy theo cái mức độ hiểu biết của hành giả, người thì hiểu ở thân, người thì hiểu thọ, người thì hiểu tâm và người thì hiểu pháp. Cái rốt ráo cuối cùng là hễ mà đã hiểu quán pháp niệm xứ thì hiểu hết tất cả cả bốn cái. Vì vậy thiền sư thường nói tới nói lui rất là nhiều lần, hễ tứ niệm xứ thì là bạn phải hiểu cả bốn cái, hiểu hết 1, 2, 3, 4 chứ không phải hiểu một cái mà thôi. Thì cái tư niệm xứ nó mới thật sự là bắt đầu. Thiền Vipassana sẽ khởi động từ lúc mà hành giả hiểu rằng tất cả đều là đối tượng, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, tất cả đều là vận hành theo nhân quả hết trơn. Đấy, bắt đầu tư niệm xứ mới khởi lên. Còn nếu bạn chỉ ở trong quán thân không thôi, bạn chỉ biết cái cảm giác không thôi, bạn không biết tâm, bạn không biết thọ, bạn không biết tâm, thì cái sự thực tập của bạn nó hướng về chút xíu về thiền định, nó có khuynh hướng thôi chứ không phải đây là thực tập thiền định. Nhiều người nói rằng là hiểu lầm, nói rằng là sư nói quán thân niệm xứ là thiền định. Tại vì sao? Tại vì trong cái quán thân niệm xứ nó có cái khái niệm ở trong đó. Ví dụ khi quý vị ngồi, quý vị quán hơi thở, quý vị quan sát hơi thở, như vậy là quý vị quán thân niệm xứ. Hay vậy ha. Rồi. Nhắc quý vị để ý cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Cảm giác nó vô như thế nào, ra như thế nào, anh chị em chỉ để ý tới cái cảm giác thôi. Nó vẫn còn ở trong quán thân niệm xứ. Nhưng mà khi bạn hiểu rằng cái cảm giác này chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó không có cái gì trong này hết trơn, không có tôi ta, không có ai trong này hết trơn, và bạn hiểu cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, thì bây giờ bạn ở trong quán pháp niệm xứ. Này, khi một vị ngồi thiền và quan sát hơi thở hay phòng xẹp, hơi thở trong thân nên gọi là quán thân niệm xứ, đúng không? Đúng. Khi tâm phản ứng với hơi thở, khi hơi thở mạnh, khi thở yếu, mình không thích. Yếu quá mình không thấy rõ, mình không ưa. Mạnh quá nó làm cho tâm mình chấn động, mình không thích. Như vậy là bạn đang ở trong khi tâm phản ứng với hơi thở, cái đó là quán thọ niệm xứ, đúng không? Đúng. Vậy thưa thiền sư, tâm là sao? Hay biết hay phản ứng thích ghét cũng được gọi là tâm. Khi bạn biết có hơi thở vô ra, bạn thấy cái tâm bạn nó đang chánh niệm về cái cảm giác này, nó cũng chánh niệm về cái phản ứng thích ghét nữa, cái này gọi là tâm. Còn tâm biết là sao? Tâm biết cũng gọi là tâm, phản ứng cũng gọi là tâm. Phản ứng trong này vừa tâm mà vừa thọ nữa, là tại vì cái thọ này nó rất cần tâm. Hành là để ý tới tâm, để ý tới đối tượng. Khi nhận ra phản ứng nhờ có sự hay biết, chánh niệm là hành uẩn. Như vậy thì bạn thấy không? Trong một cái cảm giác, trong một cái hơi thở, trong một cái phòng xẹp, tùy theo sự hiểu biết của hành giả. Hành giả hiểu biết theo từng cấp độ khác nhau. Người chỉ quán thân thôi rồi ngưng lại, người quán thân quán thọ rồi ngưng lại, người quán thân quán thọ quán tâm rồi ngưng lại, và cái người mà giỏi nhất quán thân quán thọ quán tâm quán pháp. Như vậy bốn cái này nó hỗ trợ cho nhau, nó là một cái diễn trình của những cái sinh của cái tứ niệm xứ, và luôn luôn nó có mặt đó, và mình có hiểu không hiểu thôi. Vì vậy cái câu nói rằng là thưa sư, cái thứ nhất chỉ có một đối tượng thôi, có đưa đến giác ngộ và niết bàn không, thì sư trả lời không được, phải đủ cả bốn cái. Mãi cho đến lúc nào bạn hiểu tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, cho đến lúc nào bạn hiểu rằng tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, lúc bây giờ thiền tứ niệm xứ mới khởi động và bắt đầu từ đó đi. Hay hoặc giả là bạn nói rằng bốn cái này thân thọ tâm pháp nó đối nghịch với nhau, bởi vì có người thiền niệm thân, có người thiền niệm thọ, niệm thân niệm thọ cãi qua cãi lại như vậy tức là đối nghịch nhau. Không phải, tứ niệm xứ luôn luôn phải đầy đủ cả bốn cái thân thọ tâm pháp. Rồi một cái điểm khác nữa, ở đây sư chỉ mở ngoặc, có lẽ là sẽ đọc tới cho quý vị nghe, nhưng mà đây sư mở ngoặc rồi nói trước. Quý vị là thấy nè, thân, thọ, tâm, pháp là cái gì? Là danh và sắc, phải vậy không? Thì bất cứ những cái hiện tượng nào nó xảy ra, hai cái yếu tố này danh sắc luôn luôn nó có mặt và nó vận hành một cách tự nhiên. Bạn có hiểu danh sắc hay không? Bạn có hiểu trong này có danh, có sắc không? Thì lúc bây giờ mới gọi là kêu mừng là bạn hiểu tứ niệm xứ. Ví dụ như một tiếng động chẳng hạn, tiếng động là sắc pháp, tâm ghi nhận tiếng động là danh pháp, có mặt lúc đó nhưng bạn đâu có hiểu, bạn chỉ để ý tới tiếng động không mà thôi. Đây, vì vậy không có cái chuyện nói rằng chỉ tập một cái sẽ đưa đến sự hiểu biết giác ngộ, phải tập hết cả bốn cái, phải hiểu cho thật đầy đủ, nhất là quan pháp niệm xứ. Chỉ khi nào quan pháp niệm xứ có mặt, hành giả hiểu rất là rõ, lúc bây giờ thiền Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ mới thật sự khởi động. Bây giờ sẽ đọc lại lần nữa để nhắc nhở quý vị. Thưa sư, như vậy khi một hành giả ghi nhận một cảm giác trong thân, ấy là quán thân niệm xứ. Tâm thích ghét quán thọ này, tâm phản ứng, như vậy là quán thọ niệm xứ. Tâm ghi nhận cảm giác là tâm, là quán tâm niệm xứ đó. Vâng, tất cả đều nằm sẵn đó, thân thọ tâm. khi đối tượng có mặt, chúng ta không cần phân chia gì được nữa hết trơn. Chỉ cần hiểu quán pháp niệm xứ nữa là đầy đủ hết cả bốn niệm xứ của thiền tư niệm xứ. Quán pháp niệm xứ là đối tượng của trí tuệ, cho nên hành giả mới tập không thể nào quán pháp được. Ngay cả tâm cũng không biết làm sao mà quán tâm. Khi quan sát đối tượng và nhận ra tâm biết, đó là quán tâm niệm xứ. Khi quan sát đối tượng, ví dụ như một âm thanh chẳng hạn, bạn nhận ra rằng ngoài cái âm thanh này ra rồi còn có một cái tâm nghe nữa. Khi âm thanh nó tắt, tâm nghe tắt. Đó, sư thường thường lấy ví dụ là sư phổ tay này. Đó, bây giờ cái vỗ tay không có, tâm nghe không có. Bây giờ sư vỗ tay tới, tiếng động tới, tâm nghe tới. Nếu bạn hiểu như vậy thì bạn hiểu cái này gọi là cái tâm này là cái tâm ghi nhận tâm biết, và nó tâm biết, nó biết suốt ngày, biết liên tục. Bởi vì chúng ta có cái sáu căn luôn. Vì vậy người nào mà hiểu được cái này, tức là hiểu thế nào hiểu được tâm biết, và cái này là quán tâm niệm xứ. Hành giả mới tập thông thường chỉ nhận ra đối tượng chưa thể thấy tâm biết, tương tự như thế đối với thọ, và cái thọ này là thọ vi tế. Thọ vi tế là hồi trước đó là thiền sư có nói một cái điểm mà rất nhiều vị khỏi tới khỏi lui rất là nhiều, đó nói về thọ vi tế. Khi một hành giả ngồi thiền, quan sát một cái cảm giác, thấy cái tâm của mình nó thích, nó ghét cái cảm giác này, thì cái này gọi là thọ, nhưng mà thọ này là thọ thô. Trước đó nó có một cái thọ là thọ vi tế mà rất là khó để mà nhận được. Đó là khi một đối tượng khởi sanh, có tâm biết, nó sanh khởi, như hồi nãy sư nói, tiếng động, tâm nghe nó tới liền. Thì giữa khi mà tâm mà bắt đầu nó biết cái cảnh này đó, nó nhận ra được cái tâm này, cái tâm mà bắt đầu nó biết rồi đó, có một cái thọ đó. Nếu không có cái thọ này thì tâm nó không có biết đối tượng được. Nhưng mà hành giả sơ cơ sao thấy được cái này? Đó là cái điểm mà ta tranh cãi về quán thọ niệm xứ của cái nhóm thiền sư Goenka. Thiền sư Goenka nói cái thọ rất nhiều mà không nói về thân, trong khi lại đa phần hành giả là quan sát, kêu bằng là quét cái cảm giác ở trong người. Mà khi mà quét như thầy này là chỉ biết cái cảm giác mà thôi, cha không biết được cái thọ. Thọ lúc nào bạn thấy được cái phản ứng của tích két mới gọi là thọ. Đó, nhưng mà người ta nói rằng thiền sư Goenka muốn nhấn mạnh cái thọ vi tế, ấy là khi đối tượng khởi sanh, tâm nhận biết, thì trước khi mà tâm nhận biết đã có một cái thọ rồi. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những cái thọ này nằm ở trong đó. Cũng giống như khi quý vị ngồi, quý vị nhìn sư, trong đó có cái thọ trong á. Bởi vì cái tâm nó nhận ra được đối tượng, và cái này nó rất là vi tế. Vì vậy, cái câu hỏi đặt rất là nhiều, nhưng mà sư giảng lược cái phần này. Bởi vì sao? Bởi vì nó thuộc về kinh nghiệm. Mình nói thì nói cho vui vậy thôi, chứ mình cũng đâu có cả, mình đâu có thấy được. Thưa sư, khi có một cảm giác trong thân, hành giả hiểu nó chỉ là đối tượng hay hiện tượng tự nhiên, thì bốn điểm xứ có đầy đủ trong lúc đó rồi, phải không? Phải. Khi có một cái cảm giác trong thân mà hành giả hiểu rằng cái cảm giác này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tâm không phản ứng, tâm không có bực bội, tâm không khó chịu nữa, thì bạn hiểu rằng cái này là quán pháp niệm, cái này là một hiện tượng tự nhiên, thì quán pháp niệm xứ có mặt. Khi quán pháp niệm xứ có mặt thì thân, thọ, tâm, pháp đều có mặt cả, đúng không? Đúng. Khi hành giả hiểu thế nào là danh và sắc, thế nào là hiện tượng tự nhiên, trí tuệ đang có mặt, và đây là quán pháp niệm xứ. Khi quán pháp niệm xứ có mặt thì thân có mặt, thọ có mặt, tâm có mặt, và quán pháp niệm xứ có mặt, đủ cả bốn niệm ở trong tứ niệm xứ. Thưa sư, như vậy một hành giả có trí tuệ nhờ hiểu rõ danh sắc, hiểu tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, hiểu tất cả chỉ là tâm và đối tượng, mỗi lần vị này ghi nhận một đối tượng nào là bốn niệm xứ đều có mặt, nói vậy có được không? Được. Các pháp chân đế, thân thọ tâm pháp luôn luôn có sẵn, vấn đề là sự hiểu biết của hành giả tới mức nào. Bạn hiểu nhiều hay hiểu ít? Khi đối tượng xuất hiện, nếu sự hiểu biết tròn đủ thì cả bốn niệm xứ đều có mặt. Khi một hành giả căn cơ đầy đủ ba la mật chín mùi thì không cần giải thích ba niệm xứ đầu, thân thọ tâm, chỉ bắt đầu với quán pháp niệm xứ thôi, thế là đủ. Khi một vị mà có đầy đủ ba la mật rồi, là cái trường hợp này trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, các vị các ngài tới Đức Phật chỉ nói về quán pháp niệm xứ mà thôi. Hiện tại bây giờ chưa làm được, cái căn cơ của chúng sanh trong cái thời đại này nó còn thấp quá, do đó làm chưa có được. Thì thời Đức Phật á, người ta có thể bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ. Đức Phật chỉ giải thích thế nào là quán pháp niệm xứ, các vị tập theo và các vị hiểu quán pháp niệm xứ thì ba cái kia thân thọ tâm tự động nó tới. Nhưng hiện tại một hành giả bình thường như chúng con chẳng hạn, thưa thiền sư, nếu không có ba niệm xứ đầu sẽ không hiểu được niệm xứ cuối cùng là quán pháp niệm xứ đâu. Đó là lý do tại sao mình phải bắt đầu bằng thân rồi thọ rồi mới quá tâm. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, khi các vị hành giả là các vị mà trí tuệ lại gặp Phật, Đức Phật không nói thân, nói thọ, nói tâm, và Đức Phật chỉ nói quán pháp niệm xứ mà thôi. Khi giải thích cho các ngài thế nào quán pháp niệm xứ, các ngài hành theo, các ngài hiểu rất là rõ tứ niệm xứ. Nhưng mà cái đó là thời Đức Phật còn tại thế, chứ hiện tại bây giờ không có ai mà bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ đã cả. Nhưng thưa sư, như vậy, như hiện tại một hành giả bình thường như chúng con, nếu mà không có ba cái đầu là thân thọ tâm sẽ không hiểu cái niệm xứ cuối cùng là quán pháp niệm xứ. Đúng rồi, đó là lý do tại sao mà mình bắt đầu bằng thân thọ rồi tâm, rồi mình cứ nghĩ rằng ô tôi tập thân thôi, tôi tập thọ thôi, tôi tập tâm thôi. Không phải, bởi vì căn cơ của chúng sanh bây giờ nó thấp, vì vậy mình phải bắt đầu bằng thân, bắt đầu bằng thọ, bắt đầu bằng tâm, để rồi cuối cùng mình hiểu quán pháp niệm xứ. Thời Đức Phật còn tại thế, các vị hành giả là các vị có ba la mật rất là đầy đủ. Khi tới gặp Phật, Đức Phật chỉ cần giải thích về quán pháp niệm xứ, các ngài lành theo, các ngài hiểu luôn thân, thọ, tâm. Thời Phật còn tại thế, Đức Phật chỉ nói một câu pháp là có vị đắc quả A-la-hán, do tâm các ngài đã có trí tuệ viên mãn, không cần giải thích dài dòng, nhắc sơ là hiểu ngay và đắc đạo quả Niết Bàn. Nói thẳng vào quán pháp niệm xứ và các ngài hiểu tức thì. Rất tiếc thời đại chúng ta trí tuệ không đầy đủ như thời Đức Phật, vì vậy không ai bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ cả. Đức Phật hiểu điều này, hiểu rằng trí tuệ sẽ càng lúc càng giảm với thời gian, cho nên ngài dạy phải bắt đầu bằng bố thí, trì giới, rồi hành thiền định, sau đó từ thiền định mới tới thiền tuệ, do trí tuệ chúng sanh không mạnh như thời xưa. Hiện tại bây giờ Đức Phật nói này, bố thí, trì giới, rồi hành thiền, mà thiền này là thiền định. Sau khi mà thiền định tốt rồi mới chuyển qua thiền tứ niệm xứ, thiền tuệ. Là vì Đức Phật hiểu rất rõ về căn cơ của chúng sanh. Người ta hiểu lầm cái câu hỏi của Đức, câu nói của Đức Phật. Người ta nghĩ rằng Đức Phật nói bố thí, trì giới, hành thiền thì bố thí phải bắt đầu, vì vậy bố thí quan trọng nhất, mà không phải. Bởi vì căn cơ của chúng sanh ngày hôm nay nó thấp so với thời Đức Phật còn tại thế. Vì vậy Đức Phật phải nói bắt đầu bằng bố thí trước. Nó dễ cho một cái người bình thường mà chưa có sự tu tập làm được. Đó thì bố thí, rồi bắt đầu nhắc tới trì giới. Rồi bố thí trì giới rồi, tâm nó bắt đầu nó biết thuần thục rồi, bắt đầu mới tới hành thiền. Mà hành thiền là hành thiền định thôi. Rồi các ngài chỉ dẫn cho mình từ thiền định chuyển qua thiền quán. Như vậy thì quý vị thấy không? Đạo Phật nó cũng phải đi từng cấp độ một, đi từ cái dễ tới cái khó, cho không ai bắt đầu bằng cái khó hết. Và Đức Phật đã hiểu được điều đó, đã tiến quán được điều đó. Vì vậy Đức Phật mới nói tu bố thí, trì giới, rồi mới hành thiền. Mà hành thiền này là hành thiền định. Thì ra cứ nghĩ ôi Phật có cái 84.000 pháp môn, mình tập môn nào cũng được, bắt đầu bằng bố thí hay là làm từ thiện thôi, chứ còn hành thiền mệt quá, mà cái nào thì cũng đắc đạo quả hết trơn. Hiểu như vậy là hiểu không đúng à, ha. Đi theo diễn trình này sẽ giúp cho trí tuệ càng lúc càng tăng. Diễn trình là bố thí, trì giới, hành thiền định rồi chuyển qua thiền tuệ. Đi theo diễn trình này sẽ giúp trí tuệ càng lúc càng tăng. Khi trí tuệ mạnh rồi, ba la mật đầy đủ rồi, chỉ nói một thời pháp thôi là đắc đạo quả. Hiện tại trong thời buổi này không thể bắt đầu bằng cái cao nhất là quán pháp niệm xứ, mà phải đi từng bậc một rất là thấp, tức là dạy cho chúng sanh hiểu thế nào là quán thân trước, tức là Phật tử đó, thế nào là quán thân trước, rồi chuyển qua quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tuy vậy, thưa thiền sư, đó là lý do mà ta phân chia đây, đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, rồi đối đầu với nhau, phải không? Phải, thân thọ tâm pháp luôn luôn có sẵn, tùy theo trình độ hiểu biết của các hành giả mà cho là đang tập thân, tập thọ hay tập tâm. Đây chỉ là sự đặt tên cho từng niệm xứ mà thôi, tùy theo căn cơ của mỗi người. Nếu trí tuệ mạnh sẽ không cần ba niệm xứ đầu, bạn có thể vô thẳng quán pháp niệm xứ. Nhưng mà rất tiếc thời buổi này thì không có chuyện đó. Điều này chỉ xảy ra lúc Phật còn tại thế thôi. 1000 năm trở lại bây giờ không ai hiểu trực tiếp quán pháp niệm xứ là thế nào cả. Lúc Phật dạy cho một đạo sĩ rằng trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, đạo sĩ ấy đắc đạo quả A-la-hán ngay. Ngài đâu có dạy quán thân, quán thọ, quán tâm như chính như chúng ta bây giờ. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho vị đạo sĩ này thôi, bởi vì căn cơ của Ngài rất cao, chứ không cho tất cả mọi người. Vì vậy khi mà quý vị đem đặt cái câu hỏi với sư nói rằng, thưa sư, thế nào là trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe, thì sư giảng cho quý vị, sư cũng giảng theo lý thuyết mà thôi. Và cái người mà hiểu thật sự là trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, như lời Đức Phật nói, hiểu 100% những lời Phật dạy, vì ấy đắc đạo quả A-la-hán ngay. Vì vậy người ta thường nói rằng, khi bạn đọc kinh, đọc sách, bạn học kinh, bạn đọc trường bộ, trung bộ, tăng chi hay là bất cứ trường A Hàm, trung A Hàm, cái gì đó không biết, thì dù cho cái kinh này là do Đức Phật viết, bạn chỉ hiểu có chỉ có 20%, 10-20% những lời Đức Phật dạy thôi. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái căn cơ của mình nó rất là yếu. Đức Phật nói đường mình hiểu một nẻo. Vì vậy mình chỉ hiểu một phần nhỏ những gì Đức Phật nói thôi. Vì vậy phải thành, phải tập thì mới hiểu thực sự những gì Đức Phật nói. Và cái người mà hiểu thực sự những gì mà Đức Phật nói, Đức Phật nói sao hiểu như vậy, người ấy sẽ đắc đạo quả A-la-hán ngay. Thưa sư, con muốn trở lại về quán thân niệm xứ. Tại sao lại quán thân niệm xứ thưa ngài? Có phải chăng để hiểu bản chất của sắc pháp không? Khi bạn nói chữ sắc pháp thì bạn nói tới, thường thường ta nói tứ đại thân gì đây, đất nước gió lửa, thì nói về sắc pháp. Mà cái sắc pháp này là quý vị biết cái này là nó rất là cao. Vì vậy hôm qua có một vị hỏi sư về yếu tố gió, rằng một vị hòa thượng nói rằng yếu tố gió nên có thể đưa tới đạo quả đó, có thể đưa tới niết bàn. Nhưng mà khi mà ngài nói như vậy, ngài đang nói về theo pháp chân đế. Liệu mình có hiểu pháp chân đế không, là mình hiểu, mình chỉ hiểu gió là nó bay vù 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 ngoài trời, mình gọi là gió. Niệm thân thuộc về phần thiền định, như quán 32 thế trước chỉ nắm bắt khái niệm mà thôi. Vậy thì tại sao Đức Phật tỏ trong tứ niệm xứ? Niệm thân thuộc về phần thiền định, như quán 32 thế trước có nói về trong niệm thân chỉ nắm bắt khái niệm mà thôi. Quán thân chỉ nắm bắt khái niệm thôi, chưa hiểu gì về pháp chân đế cả. Hành giả bắt đầu chỉ để ý tới hình dáng, nơi chốn, chiều hướng và đo lục mục đích của thiền quán thân. Đối tượng rõ, dễ nắm bắt, tâm chú vô đó, định tâm mạnh, tâm sẽ yên xuống. Khi tâm yên, hành sẽ nhận ra được cảm thọ và trạng thái tâm. Tức là nhờ nắm bắt các cái khái niệm trong quán thân này này, mà tâm của hành giả yên xuống. Khi tâm hành giả yên xuống rồi, hành giả bắt đầu hiểu thế nào là quán thọ niệm xứ và thế nào là quán tâm niệm xứ. Đối tượng rõ, dễ nắm bắt, tâm chú vô đó, định tâm mạnh, tâm sẽ yên xuống. Khi tâm yên, hành giả sẽ nhận ra cảm thọ và trạng thái tâm. Cảm thọ là quán thọ niệm xứ và trạng thái tâm là quán tâm niệm xứ. Quán thân thuộc về thiền định, thọ tâm pháp đến sau thuộc về thiền quán. Như vậy thì Đức Phật ngay cả trong thiền trong cái đại niệm xứ, ngài cũng nói về quán thân. Và trong này là như thiền sư giải thích là nó nắm bắt rất nhiều khái niệm, nhưng mà hành giả sơ cơ cần mấy cái này để từ từ hiểu những cái khác. Như vậy thì nếu mà đúng một cách rốt ráo là cái quán thân nó thật sự không phải là thiền tứ niệm xứ, mà trong này nó là một phần của thiền định, nhưng mà cần thiết để hướng dẫn hành giả đi vô từ từ trong tứ niệm xứ. Thưa sư, như vậy thì nói rằng thiền quán thân để giúp hiểu bản chất của sắc pháp, như vậy thì nói như vậy là không đúng phải không? Không, lúc đầu thì không. Từ từ nhờ quan sát hơi thở vô ra, quan sát sự xúc cảm trong thân, hành giả hiểu thấy tâm và đối tượng, lúc bây giờ mới gọi là thiền quán. Lúc đầu thì không, nhưng từ từ nhờ quan sát hơi thở vô ra, hơi thở vô ra nó tạo nên một cái cảm giác gì đó, thì xúc chạm trong này. Và hành giả hiểu thấy rằng cái xúc chạm này là đối tượng, và cái tâm đến với cái xúc chạm này, thì hành giả hiểu đối tượng và tâm nhận biết. Đối tượng tâm nhận biết, đối tượng tâm nhận biết. Và đây là thiền quán, bởi vì trong này nó có quán pháp niệm xứ. Khi mình quan sát hơi thở nó, cái luồng không khí nó chạy vô chạy ra ở chóp mũi của mình, nó tạo nên một cái cảm giác. Nếu bạn ở trong cái cảm giác này không thôi, quán thân niệm xứ. Bạn thích, bạn ghét cái cảm giác này, quán thọ niệm xứ. Rồi cái tâm nó biết cái sự thích, cái sự ghét này. Tâm nó biết có tâm, có đối tượng. Cái này là nó thuộc về tâm quán tâm niệm xứ, mà cũng tới nữa là quán pháp niệm xứ nữa. Nó hiểu rõ tất cả chỉ là tâm và đối tượng, tâm và đối tượng, tâm và đối tượng, không có hơi thở. Hơi thở là cái cách nói một cách nôm na, tục đế, để cho chúng ta dễ dễ nắm bắt và dễ tu tập mà thôi. Vì vậy cái thiền tập á, khi mà nói một cái pháp mà về thiền tập là ta đem xuống rất là thấp, nó nói rất là đơn giản để cho hành giả tu tập. Đức Phật không, cái người mà dạy thiền nó không có nói cao, dĩ nhiên là sẽ nói nhưng mà từ từ thôi, còn lúc đầu nói rất là dễ dàng. Nói quý vị ngồi nha, quý vị để ý tới hơi thở vô hơi thở ra đúng ngay chóc mũi, sao chóc mũi là tục đế rồi. Hoặc giả là ở bụng, bụng phồng lên xẹp xuống, tục đế nữa, thấy không? Nhưng mà cần nói cái đó để cho hành giả sơ cơ có thể nắm bắt, có thể tu tập được. Quan sát 32 thể trược thì chưa biết gì về pháp chân đế cả. Đây là sự suy nghĩ về các phần trong thân thể, nắm bắt tục đế, hay suy nghĩ tục đế về các bộ phận của cơ thể. Từ từ hành giả sẽ hiểu về tứ đại, đất nước gió lửa, như hiểu cứng mềm là yếu tố đất, chuyển động là gió. Và ba yếu tố đất, gió, lửa có thể quan sát trực tiếp, nhưng có một yếu tố thứ tư là yếu tố nước, phải dùng cái trí tuệ. Đây là cái mà sự hiểu biết về các sắc pháp đấy quý vị. Đây là một cái phần rất là cao. Sư không dám vô trong này nhiều là bởi vì sao? Bởi vì có một bài pháp nói về cái này mà giải thích rất là phức tạp. Thì để đợi khi nào sư có thời giờ, sư sẽ đọc lại cho quý vị nghe. Thưa Ngài, có nhiều lần con có thưa với Ngài là sự quán thân đưa đến sự hiểu biết về sắc pháp. Quán thân để, vì vậy con có thưa với Ngài là sự quan sát thân đưa đến sự hiểu biết về sắc pháp. Nói như vậy có đúng không? Quán thân là để hiểu sắc pháp, không hiểu xúc sắc pháp làm sao là hiểu danh pháp, vì danh pháp vi tế hơn, nhanh hơn 17 lần với sắc pháp. Vì vậy khi nói quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, phải hiểu rằng bốn pháp quán này đã có mặt sẵn, hành giả có hiểu, có nhận ra không thôi. Khi người ta nói quán thân niệm xứ để giúp mình hiểu sắc pháp, nói như vậy không đúng lúc đầu. Bởi vì lúc đầu cái tâm của hành giả sơ cơ nó bắt rất nhiều khái niệm trong này. Nó chưa có phải là thiền tứ niệm xứ, chưa phải là thiền quán. Tập hoài, quan sát hoài. Bây giờ mình mới hiểu thêm nữa là cứng mềm là yếu tố đất, chuyển động là yếu tố gió. Nhưng mà mới hiểu như vậy thôi chứ chưa hiểu thế nào là sắc pháp đâu. Bởi vì sao? Bởi vì trong bốn cái này, đất, nước, gió, lửa, thì ba cái đầu còn được biết được, còn mà cái thứ tư tức là yếu tố nước phải nhờ tới trí tuệ. Vì vậy khi nói về quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, phải hiểu rằng bốn pháp quán này đã có mặt sẵn, hành giả có hiểu, có nhận ra được không là tùy theo trí tuệ của các bạn nhiều hay ít mà thôi. Vì vậy tôi nói lại, cái bốn pháp này là bốn pháp thiền mà chúng ta phải tập để tròn đủ cái thiền tứ niệm xứ. Chứ không phải thiền thân chống đối với thiền thọ chống đối với thiền tâm chống đối với thiền thân, không có. Tất cả chỉ là một cái diễn trình tu tập, phải tu tập đủ hết cả bốn cái này mới được. Nhưng mà tại vì hành giả sơ cơ chưa có mà thuần thục trong pháp hành, người ta bắt đầu cái dễ trước, rồi đưa từ từ mình tập, mình biết khó dần. Vì vậy đối với các vị mà trí tuệ đã đầy đủ, Đức Phật không dạy về quán thân, quán thọ, quán tâm, Ngài chỉ dạy về quán pháp niệm xứ và không đề cập tới ba niệm xứ đầu. Nhưng dù thế, các ngài cũng có đủ ba la mật để hiểu hết cả ba điều này, dù Đức Phật không nói tới. Ngày nay không có ai đủ trí tuệ để làm chuyện đó, cho nên chúng ta phải tập từ từ quán thân, quán thọ, quán tâm, rồi cuối cùng mới hiểu thế nào là quán pháp niệm xứ. Bây giờ có một cái phần khác nữa là cái phần cuối cùng nói về vấn đề quán thọ hơi nhiều, thì sư cũng đọc luôn để quý vị khỏi phải thắc mắc. Thiền sư Goenka dạy về pháp quán thọ chỉ nói đến quán thọ chứ không đề cập tới quán thân. Dù đa phần hành giả mới tập chỉ nhận ra cảm giác trên thân bằng cách nghĩa là quét ra, thấy từng cảm giác, từng cảm giác một, không thể thấy cảm giác thọ hay vi tế, tức là khi mà đối tượng nó khởi sanh, tâm nó biết được đối tượng, trong đó có thọ trong đó, thì thiền hành giả mới sơ cơ không có thấy được. Đó là rất nhiều lý do nhiều vị biết vi diệu pháp không đồng ý với thiền sư Goenka. Nhưng khi có cảm giác sanh lên, tâm ưa ghét cũng sanh lên rất nhanh, nên cũng đúng nếu bỏ là biểu đó là quán thọ hay thay vì quán thân. Cái vị này đặt cái câu hỏi nói rằng Ông có nói là trong cái pháp quán thọ đó, thiền sư Goenka chỉ nói quán thọ mà không nói quán tâm, không nói quán thần. Nhưng mà dù đa phần hành giả mới tập chỉ nhận ra cảm giác trên thân chứ chưa biết cái thọ vi tế. Đó là lý do nhiều người mà học về vi diệu pháp người ta nói không có cái thọ vi tế nữa, ở một cái cấp độ là vi tế hơn, khó nắm bắt hơn, trước khi mà hành giả mà phản ứng thích ghét với cái thọ ở trong thân. Nhưng mà cái này thì hành giả sơ cơ không thể thấy được, vì vậy gọi là quán thọ niệm xứ ngay từ lúc đầu chưa đúng. Nhưng mà cái vị này phản bác lại nói rằng, nhưng khi có một cảm giác sanh lên, tâm ưa ghét cũng sanh lên rất nhanh, nên cũng đúng nên bảo đó là quán thọ thay vì quán thần. Cho dù như thế, thiền sư trả lời, nhưng trước đó thọ vi tế có mặt mà hành giả có biết đâu, không biết thì tại sao gọi là quán thọ niệm xứ được. Tương tự như bạn không hiểu thật sự đâu là một hiện tượng tự nhiên thì làm sao gọi là quán pháp niệm xứ đây. Khi có một cái cảm giác nó khởi sanh ở trong thân, bạn chỉ để ý tới cảm giác không thôi, bạn không thấy cái tâm bạn phản ứng, bạn thấy tâm khó chịu, bạn hỏi tâm khó chịu ở đâu, đau tôi chỉ thấy đau, tôi đâu có thấy tâm khó chịu. Như vậy thì bạn không hiểu thế nào là quán thọ niệm xứ, thấy không? Cho tới khi mà bạn hiểu thế nào là quán thọ niệm xứ rồi, bạn cũng hiểu luôn nữa quán tâm niệm xứ, bởi vì cái phản ứng này nằm ở trong tâm. Và cứ tập hoài, bạn hiểu rằng cái này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên hay là chỉ là đối tượng và tâm nhận biết, đau không đau đều giống nhau cả, thì bây giờ mới gọi là quán thân niệm xứ. Nhưng mà lúc đầu mình có hiểu vậy à? Lúc đầu mình không hiểu là tất cả đều là hiện tượng tự nhiên đâu. Thì sư Sơn nói, nếu mà mình ngồi thiền như thế này, ai mà lại lấy cái kềm mà kẹp bắp dế của mình ở đó, mình đâu mình có ngồi đó mà mình nói đây là chỉ là hiện tượng tự nhiên, phải vậy không? Mình ré lên đó. Thế mà đau như thế này mà bạn chấp nhận, mà bạn cho nó là một hiện tượng tự nhiên đấy, lúc bây giờ bạn hỏi gọi là quán pháp niệm xứ. Nhưng mà lúc đầu bạn không hiểu. Dù bây giờ bạn có nhớ những lời tôi nói là hiện tượng tự nhiên, nhưng bạn chỉ tụng thôi, bạn đâu có hiểu. Bạn ré xong rồi bạn mới nói tự nhiên. Còn khi bạn hiểu rồi là bạn không có ré nữa, bạn không có la ông sùng nữa. Thì bạn hiểu là hiện tượng tự nhiên mà làm sao bạn lo, bạn la được. Thì người ta lấy một cái ví dụ tương tự thôi quý vị, chẳng phải là chính xác. Là gì đây? Người nữ là cái phần ngực này nó rất là nhạy bén này, ai đụng tới rất là đau này. Đó, vậy mà mẹ khi mà cho con bú, con nít là có răng, nó ngứa răng, nó cắn. Trời ơi, mẹ đau rất dữ, nhưng mà tình thương con mà đâu có thấy đau, có vậy không? Như vậy thì cái cảm giác này không phải là do cái thân, mà do cái tâm rất là nhiều. Hiểu được cái điều đó thì gọi là hiểu cái quan tâm niệm xứ. Hay như quan sát phòng xẹp mà không thấy tâm biết thì vẫn gọi là quán thân, chưa gọi là quán tâm. Ví dụ như quý vị tập, cái khởi đầu quý vị tập về hơi thở, con người có vị ở mũi, có vậy không? Đa phần là quý vị ở đây tập theo phương pháp thân thì lấy phòng xẹp làm đối tượng, cũng là hơi thở nữa. Bây giờ sư ngồi sư cũng tập phòng xẹp như quý vị, nhưng mà sư là quán tâm niệm xứ, bị sư thấy cái tâm biết hơi thở, phòng có xẹp có, phòng có xẹp có. Nếu mình chỉ để ý phòng để xẹp để cảm giác, hành giả ở trong quán thân niệm xứ. Bây giờ nó phòng nó lên mình biết, nó xẹp nó xuống mình biết, phòng lên mình biết, xẹp xuống mình biết, mình để ý cái biết đó, quán tâm niệm xứ. Hay như quan sát phòng xẹp mà không thấy tâm biết thì vẫn gọi là quán thân, chưa gọi là quán tâm niệm xứ. Bây giờ trở lại cái câu hỏi hồi nãy, khi một vị ngồi thiền và quan sát hơi thở, thưa thiền sư, hay phòng xẹp, hơi thở trong thân nên gọi là quán thân niệm xứ, đúng vậy không? Đúng. Khi tâm phản ứng theo hơi thở, thích ghét, cái này là quán thọ niệm xứ, đúng. Còn tâm là sao? Hay biết hay phản ứng thích ghét cũng được là gọi là tâm. Hồi nãy mình nói cảm giác, hơi thở, đi bộ, chạy vô chạy ra, ghi nhận cái cảm giác này, mát mát, ấm ấm, hay là ở dưới này nó phồng, nó xẹp. Mình ghi nhận cái cảm giác, quán thân niệm xứ thôi. Rồi mình thích, mình ghét với cái cảm giác này, cái này là quán thọ niệm xứ. Nhưng mà cái quán thọ này, nó gần rất là gần quán tâm. Vì vậy người ta còn gọi là quán tâm niệm xứ nữa. Đó. Nhưng mà cái tâm nó hay biết, tâm đó biết có cái thọ và có cái tâm thích ghét, cái này là quan tâm niệm xứ. Tâm biết cũng là sao, cũng gọi là tâm, phản ứng cũng là tâm, nhưng phản ứng nó cần với thọ, vì vậy trong này là quan tâm mà quan tâm thọ, có chữ thọ trong đó nữa. Hành là để ý hay là chánh niệm, khi nhận ra phản ứng nhờ có sự hay biết, vậy chánh niệm là hành uẩn. Quán thân niệm xứ bắt đầu hành giả niệm những phần trong cơ thể như tóc lông móng móng da. Dạ, đây là một câu hỏi nói về 32 thế trượt. Dạ, thưa thiền sư, xin ngài nói trở lại về vấn đề 32 thế trượt. Tại sao mà Đức Phật xếp vào trong tứ niệm xứ? Trong khi mà nó nắm bắt khái niệm mà tay này, chân này, đầu mình này, phải vậy không? Tất cả đều là khái niệm không à? Ví dụ khi bạn nói cái tay thì bạn phải nhớ lại là có cái hình dáng năm ngón tay, phải vậy không? Không có cái phần mà thẳng thẳng đây, tròn tròn đây, đi lên rồi trên này nó chẻ ra làm năm ngón thì bạn nhớ, bạn hiểu rằng đây là cái tay. Cái chân là khác à, cái cổ là khác, cái đầu là khác. Cái đầu hôm sau có năm ngón được, phải vậy không? Cái đầu thì nó tròn. Đó. Rồi bên này nó có hai cái lỗ tai nó ra, nó theo cái hình dáng như thế này. Thì là bạn nắm bắt những cái khái niệm đó để bạn hiểu về những cái phần ở trong cơ thể. Cái này gọi là nắm bắt tục đế, hiểu về phương diện tục đế. Xin hỏi một câu liên quan tới 32 thể trượt nằm trong phần quán thân. Đây là phần quán thân niệm xứ bắt đầu hành giả niệm những phần trong cơ thể như tóc, lông, móng, răng, da, và bắt đầu bằng những cái khái niệm. Và đây là những yếu tố đất. Nhưng chúng đều là khái niệm. Vâng, hành giả suy nghĩ về từng phần của cơ thể, chỉ thuần suy nghĩ thôi. Nhưng các yếu tố cứng mềm cũng có ở đó. Trong này có sự hay biết, dù đối tượng là khái niệm, nhưng nhờ cứ ghi nhận hoài như vậy, dần dà tâm có thể biết cứng mềm nặng nhẹ. Bây giờ chúng ta mới chuyển qua thiền quán. Như vậy là thiền 32 thế trượt, nó nói về rất nhiều khái niệm. Đáng lẽ là đừng có sắp vào trong tứ niệm xứ. Mà tại sao Đức Phật sắp? Là bởi vì sao? Là bởi vì nó cứ quan sát khái niệm đó hoài. Nó để ý tới quan sát khái niệm đó hoài. Nó để ý cái tay, nó để ý tới cái chân, nó để ý tới móng này, nó để ý tới tóc này, cái hình dáng, hình thù nó như thế nào. Thì bắt đầu bằng cách để ý đó. Nhưng mà từ từ quan sát hoài quan sát, nó thấy có một cái tâm để ý tới cái này. Và nó chỉ quan sát cái tâm để ý thôi. Đó, bắt đầu nó đi vô quan pháp niệm xứ. Đi bắt đầu mới vô thiền tứ niệm xứ. Thưa sư, như thế thì sự ghi nhận, sự hay biết là chánh niệm, dù đối tượng là khái niệm hay sao? Thường thường ta nói là cái đối tượng của thời tự niệm tứ niệm xứ là đâu phải là tục đế, mà trong này tục đế mà. Dĩ nhiên dùng chữ chánh niệm được, biết từng phần từ trên xuống dưới là biết toàn cơ thể. Khi quan sát các oai nghi đi đứng nằm ngồi, hành giả cũng để ý tới dáng của chúng. Vậy có đúng không? Vâng. 32 thể trực cũng thế, các phần ở trong cơ thể là của hành giả nên dễ quan sát. Không ai có thể bắt đầu bằng thiền mà không bắt đầu bằng một khái niệm nào cả. Vì đây là cái cầu bắt buộc để cho hành giả có thể tu tập. Cứ quan sát hoài cái đó, mặc dù nó là khái niệm, nhưng mà từ từ mình nhận ra rằng có một cái tâm nó quan sát, có một cái tâm nó chánh niệm. Phải bắt đầu như thế thôi, chứ không ai có thể mà bắt đầu một tâm được hết trơn. Nhờ nơi chốn dáng kích thước mà người bắt đầu tập có thể dễ chú tâm. Từ từ rút kinh nghiệm, sẽ hiểu thọ, sẽ hiểu tâm, sẽ phải hiểu thế nào là quan pháp niệm xứ. Sự hiểu biết này đến do tu tập và tiếp nhận thông tin từ vị dạy, hướng dẫn dạy dỗ cho mình, tức là thiền sư. Không phải nói quan pháp là khó tập, mà quan tâm cũng thế. Thưa sư, không có quan pháp thì chưa đủ tứ niệm xứ, đúng không? Đúng. Khi một hành giả quan sát hơi thở và hiểu hơi thở chỉ là đối tượng hay pháp tự nhiên, thì bốn niệm xứ có mặt đầy đủ, phải không? Phải. Thấy không? Quý vị nghe thấy không? Cứ hỏi cứ lập tới lập lui, lập tới lập lui hoài như vậy. Tức là thiền sư mặc dù đã giải thích rồi, ta hỏi nữa, giải thích nữa, ta hỏi nữa. Đó là lý do tại sao mà sư không có muốn đọc lại cái bài pháp, bởi vì lập tới lập lui rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà bởi vì quý vị yêu cầu thành ra phải nói. Chia ra bốn niệm xứ là sự đặt tên cho dễ nói, chứ danh sắc là những hiện tượng tự nhiên luôn luôn xảy ra và xảy ra rất là nhanh. Những diễn trình thuộc về tâm như bốn danh uẩn luôn luôn có sẵn, tương tự như trong tiệm ăn, chỉ ngồi ở quầy tính tiền, bồi phục vụ khách, bếp nấu phía trong, ba người cùng sinh hoạt một lúc, trên cao nhìn xuống sẽ thấy cả ba cùng làm một lúc theo phần hành của mình. Đây là người ta lấy một ví dụ khác để mà nói về tứ niệm xứ. Như trong một tiệm ăn, người chủ ngồi ở trên quầy tính tiền, nhưng mà vị này thấy bồi đem đồ ăn vô, bồi phục vụ, bếp ở trong nấu, ba người cùng sinh hoạt, tức là ông chủ, ông quản lý, ông đứng ở trên, ông thấy cái người ngồi lấy tiền này, cái cô mà ngồi giữ cash ấy, lấy tiền đó, nhưng mà cái chú phục vụ mà dọn bàn, dọn ghế, bồi bàn đó, chú cũng làm việc nữa, và người ngoài trong kia trong bếp cũng nấu nướng nữa, trong bếp nấu đưa ra cho cái chú phục vụ cho khách, dọn lên cho khách, khách ăn xong trả tiền. thì cái anh mà đứng trên này là manager, tức là anh mà quản lý, anh thấy hết cả bốn, và anh cũng làm cái việc của anh nữa, là anh phải đứng đó anh quan sát. Nếu mà có chuyện gì thì anh sẵn sàng anh xử lý liền. Khi một hành giả quán cảm giác trong thân, gọi là quán thân, gọi như vậy, thấy tâm phản ứng với cảm giác là thọ, từ từ tới tâm rồi tới pháp, không ai có thể tập một lúc cả bốn mà theo tuần tự như trên. Quán thọ tương đối dễ, nhưng nhiều hành giả không biết thế nào là quán trạng thái tâm, chỉ thấy hay cảm nhận khổ lạc, nhưng đây chưa phải là pháp chân đế. Hành giả cảm nghe nặng hay nhói ở vùng ngực nên tâm hướng về đó, nhưng cái này chưa phải là tâm. Đây là cái nhiều lúc người ta gọi là ta quan sát cái chấn thủy đó. Khi có một người ta nói gì con một cái câu rồi, đã có một cái hành giả cũng từ Phật Sơn tới, cô này ưa nói rằng là khi con đi xuống dưới trai đường con lấy đồ ăn, rồi cái cô trong nhà bếp cô nói con một câu là con nghe được câu xong là con nhói tim tức thì. Thì cô này cứ hiểu rằng cái đó là con đang quán tâm, tâm thiền não, nhưng mà không phải. Thiền sư nói rằng cô đang quan sát cái cảm giác ở trong thân thôi. Hành giả cảm nghe nặng hay nhức nhói ở vùng ngực nên tâm tự hướng về đó, nhưng cái này chưa phải là tâm. Nhờ địa điểm, nhờ cảm giác sinh khởi từ đó nên hành giả ưa quan sát điểm này, nhưng trạng thái tâm thì không ở đó đâu. Trạng thái tâm là vô hình và nó không có chiều hướng trên dưới trong ngoài, nó không ở đâu cả. Thân và tâm có mối tương quan mật thiết, nhưng tâm thì không ở đâu cả. Do đó tôi thường dặn hễ quan sát trạng thái tâm, đừng để ý chỗ nào cả trong thân. Ở đâu, nơi chốn, để ý tới chỗ nào là bạn tìm kiếm cái gì đó và không bao giờ kiếm ra, vì tâm không trú vào đâu cả. Hòa thượng Sư U Minh cũng dạy để tâm ở ngực, tức là khu vực chân thủy. Quan sát khu vực này và đôi khi nhận ra cảm giác khó chịu, dễ chịu, chứ chưa quan sát cảm thọ. Quan sát hoài cảm giác này, từ từ nhận ra cái gì đó nó xảy ra trong thâm, và lúc bấy giờ mới gọi là quan tâm niệm xứ. Thưa sư, đôi khi con thấy sư dặn các hành giả mới tập hãy quan sát trạng thái tâm thay vì quan sát sự suy nghĩ. Vì sao? Vì suy nghĩ tới và đi rất nhanh, và bạn chỉ nắm bắt nội dung chứ chưa quan sát tâm được, nên dễ bị suy nghĩ phiền não lôi đi. Nhưng các vị này đâu có làm được, phải không? Đây là một cái câu hỏi của một cái vị đứng ngoài quan sát. Vị này nói rằng, thưa sư, khi mỗi lần mà hành giả tới đây đó, mà tu tập mà nổi sân lên đó, thì thiền sư thường nói rằng là nhớ để ý cái trạng thái tâm của mình. Khi mà mình nổi sân với ai là tâm mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, phải không? Ở trong này nó chửi, nó bới, nó rủa, nó nói rất là xấu xa, phải không? Nó dùng nhiều cái từ rất là kinh hoàng để nó rủa, nó chửi cái người đó mà. Thì cái này nó thuộc về tâm suy nghĩ. Đùa thằng này, thằng kia, con này, con kia rồi vậy đó. Cái này là tâm suy nghĩ. Bên cạnh cái tâm suy nghĩ nó có trạng thái tâm, thì ông thiền sư ông nói đừng có quan sát cái tâm suy nghĩ. Vì tâm suy nghĩ nó khởi lên rồi nó tắt, khởi lên rồi nó tắt, khởi lên rồi nó tắt, và đi rất là nhanh. Bạn chạy theo bạn rất là cực. Mà để yên quan sát trở lại, khi tâm suy nghĩ như thế, tâm mình cảm nhận như thế nào. Và vị này thưa với thiền sư rằng con để ý các vị mới tới họ làm được điều này đâu. Thiền sư có đúng không? Chưa, họ chưa hiểu và chưa làm được đâu. Nhưng cứ nghe tôi giảng, tôi nói tới nói lui, lập tới lập lui nhiều lần, cho họ những thông tin cần thiết, liên cách để quan tâm, từ từ tôi nghĩ các vị này sẽ làm được. Thật ra khi bị đối sân, người ta nói quan sát tâm suy nghĩ, đó mà giỏi nữa, quan sát cái trạng thái tâm lúc bây giờ. Trạng thái tâm bây giờ nó rất là khó chịu. Cái này mình dễ thấy nè. Cái khó chịu mà mình ngồi thiền mà đau á, mình dễ thấy. Cái này hơi khó thấy. Rồi có một cái mà mình rất là khó thấy nữa, đó là tâm tham. Khi quý vị thấy một món ăn gì, nước miếng nó chảy ra. Nước miếng nó chảy ra là do tâm tham nó chảy ra. Trong tâm này nó đã nói ngon quá rồi. Nó nói ngon quá là cái tâm suy nghĩ. Rồi mà nước miếng nó chảy ra là cái thân nó đang phản ứng. Và một cái nữa là cái trạng thái tâm. Lúc bây giờ bạn rất là khó thấy trạng thái tâm. Bạn rất là thích thú trong đó mà bạn không để ý. Nhưng mà khi bạn để ý cho kỹ, bạn sẽ thấy cái sự thích thú này nó rất là chấn động. Có một cái ông thiền sư người Mỹ, ông nói rằng là khi tôi ngồi thiền, tự nhiên tâm ái nó khởi sanh về một cái đối tượng nào đó. Tôi ngồi thiền, tâm nó suy tới nghĩ lui về cái người đó. Và tâm rất thích thú để nhớ tới cái người đó. Nhưng mà khi mà tôi chánh niệm, tôi quay trở lại và tôi để ý trạng thái tâm, thì tôi thấy nó nhói ở trong ngực cái chỗ này. nó đau, nó nhức ghê lắm. Lúc bây giờ tôi mới hiểu rằng đây là những trạng thái khoái lạc này, mà trong chính trong cái khoái lạc này, trong cái lạc này, nó cũng đem lại cho mình cái khổ. Thưa sư, đa phần hành giả hướng về quan sát một nơi nào đó, khi họ dặn về quan tâm, ví dụ như họ quan sát nơi ngực, nơi đầu hay nơi nào đó trên thân, cái này đúng không? Thưa sư trả lời, hễ nói tới nơi chốn là nói về khái niệm, quan sát tục đế, quan sát cảm giác đang có ở đó, và đây là quán thân chứ không phải là quán tâm. Tương tự như tôi bảo, quan sát tâm biết hay sự suy nghĩ là hành giả hướng về đầu, nói hay dặn quan sát cảm giác là chạy vô trong ngực. Nơi đây là nơi chốn và chỉ là khái niệm tục đế, chứ đâu phải là pháp chân đế. Làm thế rất dễ cho hành giả quan sát, đúng rồi, nhưng cảm nhận một nơi nào đó trên thân là tâm đang tạo một khái niệm về nơi chốn, và cái này là tục đế. Ví dụ nhiều hành giả nói tôi quan sát sự suy nghĩ trên đầu, và thường nói là quan sát não bộ, từ đó suy nghĩ sanh ra. Hoặc họ nói tôi quan sát sự suy nghĩ từ tim, vì trong tiếng Anh chữ tim cũng có nghĩa là tâm nữa. Tiếng Việt cũng có câu là con tim có lý của nó, hay con tim suy nghĩ theo tình cảm và trí óc thì theo lý trí. Đó. Vì vậy chữ tim và chữ tâm, hai cái chữ này nó giống nhau. Tâm, nếu mà phương diện thiền tập người ta phân tách là cái này là thuộc về danh pháp, còn tim thuộc về sắc pháp, nhưng mà trong cái ngôn ngữ đời thường á, chữ tim và chữ tâm nó lẫn lộn với nhau. Trong cái bài tứ niệm xứ này có một cái phần cuối cùng nữa, mà cái phần cuối cùng nữa sư không có muốn đọc ra là tại vì nói liên quan tới phần dịch thuật của cuốn đại niệm xứ. Nhưng mà cái phần mà dịch thuật á, thì cái vị mà dịch từ tiếng Anh đại niệm xứ là một cuốn kinh của viết bởi ngài hòa thượng U Si Lan Đàng, ngài là một cái vị thiền sư mà pháp sư rất là nổi tiếng đó. Nhưng mà cái vị mà dịch ra rồi đó, nó có một cái sự hiểu lầm ở trong này nhỏ thôi đó, thì sư thật ra là cuối cùng là sư đoán ra đó là tại vì sư đọc hiểu lầm chứ không phải là sư hiểu lầm. Vì vậy trong thiền sư nói rằng là cái người nào mà dịch cái quân đại niệm xứ mà nói như thế này là nói sai, thật ra không phải vì ấy nói sai đâu, mà tại vì sư diễn ra sai và sư nói lại cho thiền sư. Vì vậy trong cái phần này sư tránh không dám đọc lại cho quý vị nghe, là bởi vì sợ gây cái sự kêu bừng là oan trái. Nhưng mà sư đọc cái phần mà cái ngài thiền sư Ulasi Langda viết, tức là ngài hòa thượng đó viết trong cái cuốn đại niệm xứ, ngài nói và được đại đức Khánh Hỷ dịch: vị tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi, đi tới đi lui, chữ tỉnh giác hay chữ Pali Champajana là đúng, là chính xác, là cân bằng. Quan sát các đề mục hay đối tượng một cách chính xác, trọn vẹn và cân bằng. Thầy tỳ khưu chánh niệm tỉnh giác khi bước, khi đạp, khi đứng lại, khi mặc y, khi mang bát. Vị thiền sư và Thejaniya và thiền sư Usiranga đều nói giống nhau cả, nghĩa là cả hai vị đều nói tới các cái chuyển động mà thôi. Vì sư nói rằng là sư nghĩ sư hiểu là ngài hòa thượng Usiranga được cái người dịch hiểu dịch sai, nhưng mà thật ra không phải, đó là cái sự mà cảm nhận của sư thôi. Vậy thì thôi, bây giờ như vậy là cái bài thiền tứ niệm, nói về thứ niệm xứ tạm thời nó mình có thể chấm dứt ở đây đó. Thì bây giờ sư đọc qua cái phần gọi là nói về thiền định và thiền quán, trong này có trả lời cái câu hỏi thế nào là gọi là quan sát đối tượng và thế nào là cảm nhận đối tượng. Nhưng mà còn có 5 phút nữa, không biết đọc có hết không, thì đọc hết thôi để mai đọc. Cái câu hỏi liên quan tới phần thiền định và thiền quán, thì cái vị này hỏi thiền sư là cái thiền định có hỗ trợ cho thiền tứ niệm xứ, tức là thiền quán không? Thì thiền sư nói có, đó là trạng thái tâm yên tĩnh. Thì cái câu hỏi tiếp là nếu vậy thì mình phải tập thiền định trước, rồi mới tập thiền quán sau phải không? Thiền sư nói không. Mà có thể tập thiền định rồi thiền quán, nhưng cũng có thể chỉ tập thiền tứ niệm xứ thẳng thôi cũng được nữa, nghĩa là thay vì qua thiền định mình tập thẳng thiền tứ niệm xứ. Vì vậy có hai chữ, một chữ gọi là Vipassana Yanika, tức là thuần niệm tứ niệm xứ, và Sammatha Yanika là thuần thiền định, tập thiền định trước rồi chuyển qua tập thiền tứ niệm xứ. Tùy theo căn cơ của từng vị, nếu một vị biết cách tập thiền định và tập thành công thì nên bắt đầu với thiền định rồi chuyển qua quán. Ngược lại, vị nào căn cơ là trí tuệ thì nên tập thẳng thiền Vipassana. Khi mà đọc cái câu này thì có nhiều vị hỏi tại làm sao mà mình biết cái căn cơ của mình là thiền định hay thiền quán. Thì chỉ có Phật mới biết thôi, chứ còn chư tăng hay là các vị thiền sư ngày nay thì chắc có lẽ là không có biết đâu. Cá nhân sư là sư không biết rồi, chắc chắn rồi đấy. Vì vậy cứ việc dạy cho quý vị, phải yêu cầu quý vị thử coi. Nếu mà quý vị thấy cái thiền quán này nó khó quá, quý vị chỉ thích định không thôi, thì quý vị tập thiền định. Rồi một sáng một chiều nào đó, nếu mà nhân duyên quý vị đầy đủ, thì con người sẽ chỉ cho quý vị từ thiền định chuyển qua thiền quán. Còn không nữa thì quý vị cứ tiếp tục thiền định, chứ cũng không biết làm sao đấy. Vì vậy cá nhân sư thường nói rằng là nhất là tại thiền viện Phước Sơn có rất nhiều vị về và dạy nhiều cái pháp môn khác nhau. Vị dạy về tâm, có vị dạy như ta sư dạy về tâm, có vị dạy về thân, có vị dạy về pháp. Thì nếu mà quý vị có cơ hội nên đi tập để cho biết. Và khi mà biết và lựa rồi và thấy mà mình thích hợp với cái pháp môn nào thì phải cố gắng nghiêm túc. Chứ còn mà mình tập mình lẫn lộn hai ba cái vào trong đó, nó rất là khó. Rồi ở đây sau đó thiền sư nói về cái chữ Samadhi. Samadhi là định. Vì đang nói về thiền định và thiền quán, do đó thiền sư giải thích cái chữ định. Thưa sư, tâm con suy nghĩ liên tục, suy nghĩ miên man như một cái chợ, suy nghĩ miên man và ồn ào như một cái chợ, vậy thế nào là gọi là định đây? Samadhi, Samadhi là định. Trả lời, tâm suy nghĩ có thể ồn ào, náo nhiệt, loạn như một cái chợ, nhưng đó là kinh nghiệm hay là đối tượng bên ngoài. Nếu trong tâm chánh niệm hay tâm quan sát này hướng về cái đối tượng đó là ồn ào náo nhiệt, có chánh kiến thì định tâm sẽ có mặt. Như vậy định tâm không nói tới đối tượng là những cái niệm suy nghĩ nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó chạy trong tâm mình, mà định tâm, mà cái định tâm nó tới nhờ cái tâm chánh niệm, và trong tâm chánh niệm này nó có cái chánh kiến. Đối tượng trong trường hợp này là tâm suy nghĩ rất ồn ào náo loạn, nhưng tâm quan sát hay tâm chánh niệm có chánh kiến, tâm này sẽ rất yên ổn và định tâm có mặt. Khi chánh kiến có mặt thì ngũ lực được quân bình, ngũ lực đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Vậy định có sẵn mỗi khi có chánh kiến. Nói cách khác, có trí tuệ thì có định. Nếu đòi hỏi rằng mới tập phải có định ngay thì không ai thiền tập được. Lúc mới tập, tâm của hành giả sơ cơ rất náo loạn, tâm không định tĩnh, không yên chút nào. Nhưng tiếp tục tập hoài, hành giả biết cách phải tập như thế nào, lúc bấy giờ tâm mới yên xuống. Khi mới bắt đầu thiền tập, tâm tôi, cá nhân tôi là ông thiền sư đó, rất náo loạn, vì tâm tôi bị trầm cảm, rất là nặng. Vì do đó tôi ngồi, mỗi lần tôi ngồi xuống là tâm của tôi nó suy nghĩ liên miên, suy nghĩ toàn những cái chuyện đau khổ không. Suy nhớ lúc mà ông thầy này ông được 50 tuổi đó, thì người ta hỏi về tâm suy nghĩ, thì ông nói rằng là khi mà tôi ngộ ra rằng là tâm tôi cho dù có suy nghĩ, có náo loạn, có buồn phiền, có đau khổ bao nhiêu nữa, tôi vẫn tiếp tục duy trì chánh niệm quan sát nó, thì một lúc cái sự ồn ào, náo loạn, đau khổ này nó sẽ ngưng lại. Lúc bây giờ tôi hiểu rằng 50 năm rồi, suy nghĩ nhiều quá rồi, đau khổ nhiều quá rồi, bây giờ mỗi lần suy nghĩ, bây giờ chẳng thèm suy nghĩ nữa. Chẳng thèm suy nghĩ là không, đừng có suy nghĩ, không, không bắt tâm được. Nhưng cứ mỗi lần suy nghĩ tôi duy trì chánh niệm. 50 năm rồi, suy nghĩ rồi, suy nghĩ nhiều quá rồi, đau khổ cũng nhiều quá rồi. Bây giờ cứ mỗi lần suy nghĩ tới, thay vì mưu duyên theo đó để mà tiếp tục suy nghĩ, làm cho tâm mình nó càng lúc nó càng quằn quại, thì tôi bây giờ tôi nhắc tôi hãy chánh niệm, và chẳng thèm suy nghĩ nữa là hãy duy trì chánh niệm, xem chúng là những hiện tượng tự nhiên. Nhưng tôi khi mặc dù tâm tôi rất rối loạn và ồn ào đau khổ, nhưng tôi có thể thiền tập được nhờ tôi có chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến, chánh tư duy này thì thiền sư ngài nói về văn tuệ phải không? Tức là có vị thiền sư chỉ cho ngài, thầy của ngài chỉ cho ngài, nói rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, do đó ngài suy nghĩ như vậy. Đúng rồi, vì tôi nhờ thiền sư chỉ, tôi hiểu thế nào là cách thức thực tập. Nghĩa là thầy tôi nói nó ồn ào náo nhiệt, mình cứ việc quan sát đó. Nó bấn loạn, nó đau khổ, mình cứ biết tiếp tục quan sát nó. Nó phiền não, nó rối loạn trong này, mình cứ tiếp tục duy trì chánh niệm về nó. Hiểu được cách thức thiền tập là định tâm tôi có mặt. Mới tập có thể sử dụng văn tuệ, như mình suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, là những hiện tượng tự nhiên. Văn tuệ này là cái sự hiểu biết đến từ thiền sư cho mình. Và vì vậy người ta mới dặn bạn, mỗi lần suy nghĩ tới, nhắc nhở rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, cái này là văn tuệ. Duy trì chánh niệm là trí tuệ, là chánh niệm. Vậy là niệm và tuệ có mặt, định tâm sẽ có mặt. Thế nào là quan sát đối tượng và cảm nhận đối tượng? Đây là cái câu mà một vị hành giả hỏi. Sư xin giải thích ở cái điểm này rồi chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Khi hành thiền, chúng ta quan sát đối tượng hay chúng ta để ý tới đối tượng? Có hai chữ này, quan sát đối tượng, cảm nhận đối tượng, hay quan sát đối tượng và để ý tới đối tượng. Như vậy cái chữ sau là cảm nhận hay là để ý giống nhau cả? Vậy bây giờ sư dùng cái chữ cảm nhận để cho nó thuần thục từ đầu tới cuối. Thế nào là quan sát đối tượng và cảm nhận đối tượng? Thiền có động cơ thúc đẩy là muốn biết, muốn hiểu, tức là phát triển trí tuệ. Tuy nhiên phiền não cũng để ý tới đối tượng. Người ta dặn mình khi một đối tượng khởi sanh, mình duy trì chánh niệm, tức là mình để ý tới đối tượng, phải vậy không? Để ý tới đối tượng tôi nghĩ gọi là pay attention, mình để ý tới nó, mình ghi nhận nó đang có mặt. Nhưng mà phiền não cũng ghi nhận, cũng để ý tới đối tượng. Vậy thì hai cái chữ để ý này nó khác nhau thế nào? Ví dụ như sân sanh lên, biết mình sân đấy, nhưng tâm sân càng lúc càng mạnh. Sự hay biết này không phải là thiền, và bạn cũng chưa biết cách thức làm thế nào để thiền cả. Khi tâm sân sanh lên, bạn biết sân đấy, bạn nói sân rất dữ, ôi trời ơi, sân quá, nhưng mà sân càng lúc càng mạnh, thì ông Trần Sư ông nói, như vậy là bạn chưa phải chánh niệm. Bạn chưa biết cách thức mà quan sát, bạn chưa biết cách thức mà tập thiền. Ngồi lâu đau sanh lên, càng quan sát cái đau tâm càng nổi giận, đây không phải là chánh niệm vì thiếu chánh kiến, chánh tư duy. Quan sát đối tượng với phiền não và thì phiền não càng lúc càng mạnh. Vì vậy hay biết hay để ý đối tượng thôi chưa đủ, mà động cơ thúc đẩy là hay biết có mới quan trọng có phiền não hay không ở trong này. Tâm tham cũng biết đối tượng rất rõ, ví dụ tham ăn một món gì, tâm rất thích vị hay mùi của món ăn này và chú tâm rất giữ vô đó. Tâm để ý rất mạnh vào món ăn và bên trong tâm nói ngon quá và tâm tham ăn càng lúc càng mạnh. Tâm để ý tới đối tượng nhưng chánh niệm, sự để ý hoặc hay biết này khác với chánh niệm trong thiền tập. Vì vậy, Trường Sư nói khi tâm sân có mặt mà mình nhắc mình sân mà thấy sân nó càng lúc càng mạnh. Điều đó là cái sự hay biết, cái sự để ý tới đối tượng này không phải là chánh niệm. Và mình cũng chưa biết cách tu. Bây giờ ông nói một cái trường hợp là một tâm tham. Ví dụ như trường hợp mình thấy một cái món ăn ngon. Khi mình thấy một món ăn ngon thì nước miếng nó chảy ra, trong tâm mình nó nói, ồ cái món này là món gì này, món này nó nấu là cái gì này. Ví dụ đây là món chè này, trong món chè này họ bỏ táo nè, trong món chè này họ bỏ cái này, bỏ cái kia, bỏ cái nọ. Càng suy nghĩ về cái đó nhiều thì cái tâm nó càng thấy rất thích cái món ăn đó, ngon, nó để ý tới cái vị, cái mùi của nó phân biệt cái này là cái vị, cái này là cái mùi, phân biệt theo tục đế đó. À, cái mùi này là cái mùi của táo này, mùi này là mùi của gừng này, mùi này của cái gì. Càng suy nghĩ bao nhiêu là cái tâm tham nó càng ngày nó càng mạnh. Và trong đó nó âm thầm nó nói ngon à, ngon quá. Làm sao mà bữa sau để hỏi cái cách nấu như thế nào, để mà cái món chè này là món cháo này mình nấu lại để mình ăn cho nó ngon. Thì ông nói cái này gọi là cái bằng là mình chỉ để ý tới đối tượng, hay là mình kêu bằng là cảm nhận đối tượng thôi. Khi đối tượng nó phát sanh, mình cảm nhận nó, mình thích nó, mình ôm nó, mình thiết tha với nó, thì cái này không phải là chánh niệm. Còn chánh niệm là hành giả quan sát cái mùi, cái vị, biết cái này là cái mùi này, biết cái này là cái vị này. Ví dụ chẳng hạn như cái vị bỏ một cái miếng trái cây vào trong miệng, cái vị thấy việc trước tiên là cái gì? Là cái mùi nó rất là mạnh, phải vậy không? Ví dụ cái mùi sầu riêng chẳng hạn, mình bỏ cái miếng sầu riêng vào trong miệng là nghe cái mùi liền tức thì, sau đó mình sẽ nhận ra được cái vị nó là ngọt, là mặn, ngọt hay không ngọt. Đó, cái này mới gọi là cái bằng là chánh niệm này. Vì vậy, một người mà cảm nhận đối tượng là người ấy suy nghĩ về đối tượng, ôm ấp đối tượng, phân tách về đối tượng, suy nghĩ tới lui về đối tượng. Sự suy nghĩ này làm cho phiền não nó càng tăng lên. Còn một người mà có duy trì chánh niệm, biết tu tập, thì người ấy không suy nghĩ về đối tượng mà quan sát thấy cái tâm mình nó nói cái gì về đối tượng. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Và cái sự khác biệt đó là sao? Cái thứ nhất là để ý tới đối tượng, cảm nhận đối tượng thì phiền não nó càng tăng. Còn cái thứ hai, không để ý tới đối tượng thì phiền não tạm thời dừng lại và từ từ phiền não sẽ được chấm dứt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa-tu lành thai.
Con xin hồi hướng phước này. chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm. Stop.